Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chư Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy tuần Thánh ngày 22 tháng 3, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự phỏng vấn linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Chuyện tử tế, Lời chủ chân, Thánh mẫu học và cuối cùng Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng, tin đặc biệt về những ngày tuần thánh tại Roma. Sáng thứ Năm tuần thánh 20 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế làm phép dầu trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi các linh mục tỉnh thức và phục vụ mọi người trong chân lý và tình yêu thương. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha, có 1.600 linh mục thuộc giáo phận Roma, trong đó có nhiều linh mục sinh viên đang tu học tại thủ đô giáo hội. Các vị đã cùng nhau lặp lại các lời hứa Ngài thủ phong. Tiếp đến là lễ nghi làm phép dầu tân tòng, dầu bệnh nhân và dầu thêm sức. 3 bình dầu lớn đã được các phó tế khiêng lên trước bàn thờ tuyên xưng đức tin. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người suy tư về ơn gọi linh mục. Đức Thánh Cha nói, linh mục phải là người tỉnh thức, phải canh chừng trước các sức mạnh tấn kích của sự dữ, phải giữ cho thế giới tỉnh thức cho Thiên Chúa, phải là một người đứng thẳng trước các trào lưu thời đại, đứng thẳng trong sự thật. Đứng thẳng trong dấn thân cho sự thiện. Tư thế đứng trước mặt Chúa phải thường hằng, trong chính cùng thẩm con người mình, cả khi phải mang gánh nặng của tha nhân đến bên cạnh Chúa, là đứng mang lấy gánh nặng của tất cả chúng ta đến bên cạnh Thiên Chúa. Linh mục phải là người gánh vác Chúa Kitô, gánh vác lời Ngài, chân lý và tình yêu thương của Ngài. Linh mục phải là một người ngay chính và sẵn sàng chịu đựng cả các sỉ nhục vì Chúa, thế rồi cũng phải noi gương Chúa phục vụ tha nhân cho đến chết. Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục đừng ngưng nghỉ học hỏi, luôn luôn học hỏi cầu nguyện trở lại và cầu nguyện sâu đậm hơn. Học hỏi hiểu biết Chúa trong lời Ngài, để cho việc loan báo được hữu hiệu. Đức Thánh Cha cũng cảnh cáo các linh mục trước nguy cơ để cho sự thánh thiêng mà các vị thường xuyên tiếp xúc trở thành thói quen, nó dập tắt sự kính sợ Thiên Chúa. Khi bị tất cả các thói quen đó điều kiện hóa, chúng ta không nhận ra sự kiện lớn lao mới mẻ và gây kinh ngạc là chính Chúa hiện diện, nói với chúng ta và trao ban người cho chúng ta. Chúng ta phải liên tục chống lại sự nhàm chán với thực tại ngoại thường đó, chống lại sự thờ ơ của con tim, và phải luôn luôn thừa nhận tình trạng không đầy đủ của mình và ơn thánh trong sự kiện Chúa hiến mình trong tay chúng ta. Sau đó vào ban chiều lúc 17 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tiệc ly tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa Roma. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 linh mục giáo phận Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, qua tình yêu thương của Chúa, thập giá trở thành nền tảng siêu việt, biến đổi bản thể con người trong việc chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa. Trong sự biến đổi đó, Ngài cuốn hút tất cả chúng ta, kéo lôi chúng ta vào trong sức mạnh biến đổi của tình yêu của Ngài, đến độ trong việc ở với Ngài, cuộc sống của chúng ta trở thành sự vượt qua sự biến đổi. Và như thế chúng ta nhận được ân cứu rỗi, được tham dự vào tình yêu vĩnh cửu, là điều kiện mà toàn cuộc sống của chúng ta hướng tới. Đề cập tới lễ nghi rửa chân, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, qua cử chỉ yêu thương cho đến cùng, Chúa Giêsu rửa các bàn chân bẩn thỉu của chúng ta. Với sự khiêm tốn phục vụ, Ngài thanh tẩy chúng ta khỏi bệnh tật kiêu căng, và Ngài khiến cho chúng ta có khả năng đồng bàn với Thiên Chúa. Sang ngày thứ Sáu tuần thánh, vào lúc 9 giờ 15 phút tối, ngày thứ Sáu tuần thánh, 21 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Các bài suy niệm đã do Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, giọng Don Bosco, giám mục Hồng Kông soạn. Trong phần giới thiệu các bài suy niệm, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân khẳng định rằng, qua việc mời Ngài viết các bài suy niệm cho buổi đi đàn thánh giá, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự chú ý đến Đại lục Á Châu và lôi cuốn các tín hữu Trung Quốc vào trong việc thực hành long trọng lòng đạo đức Kitô này. Đức Thánh Cha cũng muốn Đức Hồng Y đem đến Colosseo tiếng nói của các anh chị em sống ở nơi xa xôi ấy. Nhân vật chính của chặng đàn thánh giá là Chúa Giêsu, nhưng đằng sau Chúa có biết bao nhiêu người của quá khứ và hiện tại và chúng ta tất cả. Chúng ta hãy để cho các anh chị em xa xôi ấy hiện diện trong tinh thần giữa chúng ta. Chắc chắn họ đã sống cuộc khổ nạn của Chúa trên thân xác họ hơn chúng ta rất nhiều. Trong thịt xác họ, Chúa Giêsu lại bị bắt giữ, vu khống, tra tấn, chế nhạo, kéo đi, bị đè bẹp dưới sức nặng của thập giá và bị đóng đinh trên cây gỗ như một tội nhân. Khi viết các bài suy niệm này, Đức Hồng Y nói, tôi kinh hoàng khám phá ra rằng tôi đã không có tinh thần Kitô đủ. Tôi đã phải thanh tẩy mình khỏi các tâm tình ít bác ái đối với những người đã làm cho Chúa Giêsu đau khổ và đối với những người đang làm cho các anh chị em của chúng ta đau khổ trong thế giới ngày nay. Đàn thánh giá đã bắt đầu bên trong hí trường Colosseo. Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, đã cầm thánh giá ở chặng thứ nhất. Hai chặng tiếp theo do một nữ tu ở Burkina Faso. Tiếp đến là một gia đình thuộc giáo phận Roma. Hai chặng 6 và 7 do một chị ngồi trên xe lăn có y tá đi kèm. Sau đó đến phiên các tu sĩ Francisco quản thủ thánh địa, rồi một thiếu nữ Trung Hoa. Đức Thánh Cha cầm thánh giá trong 3 chặng cuối cùng. Các người trẻ cầm đuốc đi hai bên thánh giá thuộc hai giáo xứ Roma là giáo xứ Đức Bà Cả và giáo xứ Thánh Saturnino Tử Đạo. Người hướng dẫn đã mở đầu buổi đi đàn thánh giá với các lời như sau. Lạy Chúa Giêsu cứu thế, hôm nay chúng con tụ họp nhau nơi đây, trong giờ này và tại nơi đây, nơi cách đây bao thế kỷ, giữa tiếng gầm vang của sư tử đói và tiếng la hét của đám đông vui chơi, các tôi tớ nam nữ Chúa đã để cho mình bị cắn xé và đánh đập cho tới chết vì trung thành với danh Chúa. Hôm nay, được vị đại diện Chúa trên trần gian hướng dẫn, chúng con cũng đến đây để bày tỏ với Chúa lòng biết ơn của giáo hội vì ơn cứu độ do Chúa thực hiện qua cuộc khổ nạn của Chúa. Dọc dài các thế kỷ đã có nhiều hí trường Colosseo rải rác tại nhiều nơi trên thế giới này, nơi các anh chị em chúng con tiếp tục cuộc khổ nạn của Chúa, và cả ngày nay nữa vẫn còn bị bắt hại gắt gao. Cùng với Chúa và các anh chị em bị bắt hại trên toàn thế giới, chúng con xúc động bắt đầu con đường khổ đau mà xưa kia Chúa đã bước đi với biết bao nhiêu tình thương yêu. Thinh Assisi. Các tu sĩ dòng Francisco nói về chuyến viếng thăm mộ Thánh Francisco của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, cha Miroslavo Anuskevich, người đã hướng dẫn cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm chung quanh đền thờ Thánh Francisco tại Assisi, đã nói với báo Ý La Stampa như sau. Ông ta đã đến viếng mộ Thánh Francisco như một người bình thường. Không ai trong các tín hữu đã nhận ra ông là ai. Ông và người con gái đã quỳ gối cầu nguyện trong yên lặng khoảng hơn 30 phút. Trong thời gian theo học luật khoa tại Moscow, ông Gorbachev đã kết hôn với bà Raisa Titarenko vào năm 1953. Ngày 6 tháng Giêng năm 1957, hai ông bà đã có cô con gái đầu lòng Irina, người cùng đi viếng mộ Thánh Francisco với ông hôm ngày 19 tháng 3 vừa qua. Sau khi cầu nguyện với Thánh Francisco, ông đã được các tu sĩ dòng Francisco tại đây hướng dẫn đi thăm chung quanh đền thờ. Ông đã có dịp tâm sự thân mật với các ngài về niềm tin Kitô của mình. Cha Miroslavo Anuskevich cho biết, cha mẹ ông Gorbachev đều là những tín hữu chính thống giáo ngoan đạo. Cha mẹ vợ ông cũng là những người ngoan đạo, đến mức đã bị giết chết trong thời gian Thế chiến thứ hai, chỉ vì giữ ảnh tượng trong nhà. Ông đặc biệt xin các tu sĩ dòng Francisco cho thăm bức ảnh của Thánh Francisco về giấc mơ tại Spoleto, và hỏi thăm những sách thần học liên quan đến linh đạo của thánh nhân. Nói với các phóng viên báo chí Italia sau đó, ông cho biết, nhờ thánh nhân mà tôi đã đến với giáo hội, vì thế rất quan trọng là tôi đến viếng mộ ngài. Ông nói tiếp, Thánh Francisco là tiêu biểu cho Chúa Kitô. Câu chuyện về ngài cuốn hút tôi và đóng một vai trò quan trọng trong đời tôi. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng vấn linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các bạn thân mến, một thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng vấn linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa linh mục, có tin nói rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam xin mở lại Caritas Việt Nam. Linh mục có ý kiến như thế nào trong tư cách là Tổng thư ký của Ủy ban Bác ái xã hội?
Thưa cha, đúng là Đức cha Chủ tịch của Ủy ban Bác ái xã hội, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã gửi đơn lên Ban Tôn giáo Chính phủ để xin thiết lập Caritas Việt Nam như một hiệp hội công giáo tiến hành ở Việt Nam, để thúc đẩy mọi người tín hữu thể hiện lòng bác ái công giáo cho tất cả mọi người. Có lẽ chúng ta nên nói đôi chút về lịch sử của Caritas để hiểu rõ hơn tại sao. Chúng ta đều biết từ Caritas, gốc chữ Latin có nghĩa là bác ái, yêu thương cách quảng đại, hoạt động từ thiện, việc liên đới với người nghèo và dấn thân phục vụ họ theo giáo huấn và gương sống của Chúa Giêsu là một đòi hỏi của bác ái Kitô giáo, đồng thời là sứ mệnh căn bản của xã hội. Bác có nghĩa là rộng, ái có nghĩa là yêu. Bác ái có nghĩa là yêu thương cách rộng rãi, quảng đại. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã yêu thương chúng ta cách quảng đại vô cùng khi ban con một Ngài là Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Nên chúng ta cũng phải bắt chước Thiên Chúa yêu thương rộng rãi như vậy. Vì thế mà giáo hội khuyến khích thành lập tổ chức Caritas trong tất cả các nước trên mọi châu lục. Hiện nay chúng ta biết tổ chức Caritas quốc tế, tiếng Latin gọi là Caritas Internationalis, được thành lập năm 1951 với 146 tổ chức thành viên cấp quốc gia, và trụ sở hiện đang đặt tại Roma, nước Ý. Còn Caritas Việt Nam được Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam thành lập vào năm 1965 ở Trung ương và năm 1966 ở các giáo phận. Tên của mỗi giáo phận được đặt sau tên Caritas để gọi. Thí dụ như Caritas Sài Gòn, Caritas Xuân Lộc, Caritas Huế, v.v. Mỗi Caritas giáo phận có văn phòng và hoạt động theo chương trình chung của Caritas Việt Nam đề ra cho những hoạt động bác ái xã hội như giúp đỡ các nạn nhân thiên tai, các người nghèo khổ, tàn tật. Đến tháng 6 năm 1976, Caritas Việt Nam được lệnh tạm ngừng hoạt động. Sau đó, Ủy ban Bác ái xã hội được thành lập ngày 19 tháng 9 năm 2001 trong Đại hội 8 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hà Nội, nhưng chỉ hoạt động chính thức sau kỳ họp 26 tháng 9 năm 2002 với sự tham dự của các đại biểu, các giáo phận cũng như các dòng tu đang hoạt động về bác ái xã hội trên toàn đất nước. Ủy ban đã bầu ra ban thường trực tại Trung ương cũng như các ban bác ái xã hội tại các giáo phận. Trong tinh thần hội nhập với thế giới của Việt Nam hiện nay, Ủy ban Bác ái xã hội Việt Nam đã xin phép dùng lại tên Caritas Việt Nam và các tên Caritas giáo phận cho thống nhất trong nước và phù hợp với các hoạt động toàn cầu.
Dạ, thưa Linh Mục, trong thời gian qua, khi có dịp tiếp xúc với một số tín hữu Việt Nam dấn thân trong lĩnh vực hoạt động bác ái xã hội, thì tôi có nhận được một vài lời than phiền nói rằng người Công giáo khi dấn thân vào công tác bác ái xã hội bị như là hiểu lầm, bị chèn ép, bị coi như là những công nhân hạng nhì. Nhà nước muốn cho những người Công giáo hay cho giáo hội Công giáo dấn thân vào trong lĩnh vực này để giúp đỡ cho những người neo đơn, cho những người gặp cảnh khốn cùng hay là nạn nhân thiên tai. Nhưng mà trong thực tế thì người Công giáo lại không được nhìn nhận có quyền lợi, hay đúng hơn nhìn nhận có một cái phẩm vị hay có cái bổn phận bằng nhau với những người khác. Linh Mục nghĩ như thế nào về tình trạng kỳ thị này?
Thưa cha, đúng là hiện nay cũng như trong quá khứ vẫn còn có những nghi ngại, những hiểu lầm trong hoạt động bác ái xã hội cũng như trong nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay thì nhà nước chưa công nhận những hoạt động bác ái xã hội chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong tư cách là một pháp nhân. Giáo hội Công giáo Việt Nam chưa có phép để mở các trường học, các nhà thương, các tổ chức như trại côi hay là những trung tâm đón nhận những người già yếu, những trung tâm đón nhận những người thật bệnh như HIV hay là chạy chữa những người nghiện ma túy trong tư cách là một pháp nhân Công giáo. Tuy nhiên những người Công giáo trong cái tư cách là một công dân đều có quyền để mở các trung tâm hoặc là thực hiện các hoạt động bác ái xã hội đó. Thực tế thì Giáo hội Công giáo rất mong ước được nhà nước cho phép mở trong tư cách pháp nhân, bởi vì chính ở trong cái tư cách pháp nhân thì chúng ta có thể động viên được sự cộng tác của nhiều người cũng như nhiều tập thể. Trong thời gian vừa qua, quả thật có những hiểu lịch sử, vì chúng ta cũng đã biết từ năm 1945 cho đến nay ta cũng đã trải qua những cái cuộc chiến tranh giữa hai cái ý thức hệ cộng sản với ý thức hệ tư bản. Và trong cái cuộc chiến tranh ấy, phải nói đôi bên có tuyên truyền làm cho bên này hiểu lầm bên kia, và Công giáo cũng như là những tôn giáo khác cũng bị đưa ra và có thể nói tạo nên những cái hiểu lầm. Chúng con hy vọng rằng với thời gian, cái sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau càng ngày càng phát triển, và chúng ta có thể vượt qua những cái hiểu lầm, những cái nghi ngại đó để có thể hoạt động chung với nhau trong mọi lĩnh vực. Thực sự hiện nay một trong lĩnh vực đang có thể nói đang gây ra nhiều khó khăn và tạo nên nhiều bức xúc ở trong xã hội, đó là lĩnh vực giáo dục. Nhà nước vẫn chưa cho phép các tổ chức Công giáo cũng như là các tôn giáo đứng ra để mở các trường như trường tiểu học, trường trung học hay là đại học. Các tu sĩ, nhất là các tu sĩ nữ Công giáo thì chỉ mới được phép mở các lớp, các trường mẫu giáo mà thôi. Khi con sang họp ở bên Thái Lan, thấy cái trường đại học của dòng Assumption ở bang Na với 22.000 sinh viên, và theo như người ta báo cáo cho chúng con biết thì có thể nói 1/3 những cái viên chức nhà nước làm việc ở trong những cái cơ quan của Thái Lan thì tốt nghiệp ở trong các cái trường đại học cũng như những trung học của dòng Assumption này. Dòng này cũng rất mong ước sang Việt Nam để mà có thể lập được những cái đại học tương tự. Chúng con nghĩ rằng nếu dòng Assumption cũng như nhiều dòng tu có những cái điều kiện để mở những cái đại học như vậy thì chắc chắn là cái nền giáo dục của chúng ta sẽ phát triển rất là tốt đẹp. Thực tế hiện nay nhà nước đang phải khó khăn lắm để mời những các cái đại học khác, chúng ta nói là những đại học ở bên ngoài không phải là dòng tu, để mời họ sang thiết lập tại Việt Nam, trong khi thì rất nhiều dòng tu muốn thiết lập tại Việt Nam thì lại chưa được phép. thì đó cũng là một điều có thể nói là đáng tiếc. Và nhất là đứng ở trên phương diện người Việt Nam tự lực thì không thiếu những tổ chức dòng tu người Việt Nam có khả năng để lập các trường tiểu học, trung học cũng như đại học, nhưng cho đến nay vẫn đang chờ cái giấy phép hay là sự cởi mở thông thoáng của nhà nước để có thể đóng góp vào nền giáo dục.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Sĩ diện đích thực. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào giữa lúc Trung Quốc đang chuẩn bị khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh, thì lại xảy ra các cuộc bạo động đẫm máu tại Tây Tạng. Trung Quốc đã không cho phép bất cứ một cơ quan truyền thông nước ngoài nào đến Tây Tạng để thu hình và làm phóng sự hầu thông tin cho thế giới biết. Nhưng ở vào thời đại thông tin toàn cầu này, thế giới vẫn có thể thấy được nhiều hình ảnh về những diễn biến mới đây tại Tây Tạng. Dù cho 600 tờ báo và bao nhiêu đài phát thanh và truyền hình tại Việt Nam cũng im thin thít về một biến cố mà cả thế giới đang theo dõi, thì ở vào thời đại thông tin toàn cầu này, có quyền năng đến đâu, chẳng còn có chế độ độc tài bưng bít nào có đủ lá chắn để mà che đậy sự thật được nữa. Cả thế giới đã biết những cuộc đàn áp đẫm máu tại Tây Tạng. Người dân Trung Quốc biết, người Việt Nam cũng biết. Cho nên cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà các chế độ độc tài cố gắng phô trương lại càng lố bịch thêm mà thôi. Khi Trung Quốc đăng cai tổ chức Thế vận hội, ai cũng biết rằng nước khổng lồ này đang muốn cho thế giới thấy được bộ mặt vĩ đại của họ. Ngày nay, không ai chối cãi được rằng Trung Quốc đang có một nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Ngày nay, ai cũng phải nhìn nhận rằng hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường thế giới. Đi vào bất cứ một siêu thị nào trên thế giới, mở gáy của bất cứ món hàng nào ra xem, từ quần áo, đồ chơi trẻ con, cho đến đồ gia dụng và máy móc điện tử, người ta cũng đều thấy nhãn hiệu làm tại Trung Quốc. Quả thực, về phát triển kinh tế, thế giới phải ngã mũ chào quốc gia vĩ đại này. Rồi đây thế giới lại càng phải trầm trồ, khâm phục sự hoành tráng vĩ đại của Thế vận hội Bắc Kinh. Đây quả là một bộ mặt vĩ đại mà Trung Quốc muốn cho thế giới thấy. Thế nhưng cái bộ mặt ấy, dù có vĩ đại và được tô son trát phấn cho dày đến đâu, cũng không thể che đậy được những lớp nhăn thô bạo hung hãn mà cuộc đàn áp dã man về Tây Tạng, cũng như những chà đạp nhân quyền tàn bạo trong nước đang làm rõ nét. Xét cho cùng, chiếc áo dòng không làm nên thầy tu. Chiếc áo hào nhoáng mà của người cố khoác lên người không thể che đậy được và khỏa lấp được những thối tha hôi hám trong mình. Nhất là khi chiếc áo khoác bên ngoài ấy lại lố lăng, thì cái sĩ diện mà người ta cố gắng bảo vệ lại càng kệt cổm lố bịch hơn mà thôi. Đây là thực chất của các chế độ độc tài. Càng che đậy, càng dối trá thì càng lố bịch. Nhưng có lẽ cũng chỉ có những chế độ độc tài mới có đủ trơ trẽn và trân tráo để dối trá mà không biết xấu hổ mà thôi. Trong chuyến công du các nước Âu Châu gần đây, Thủ tướng Việt Nam đã dành cho đài BBC của Anh Quốc một cuộc phỏng vấn. Có lẽ Thủ tướng Việt Nam muốn nhân dịp này cho thế giới thấy được bộ mặt thật của Việt Nam, khi ông khẳng định mà chẳng ngượng miệng chút nào rằng chế độ Cộng sản Việt Nam có một đạo luật báo chí tự do nhất thế giới. Ông chỉ lặp lại điều mà bà Phan Thúy Thanh, cựu phát ngôn viên của chính phủ Việt Nam, cũng đã từng nói mà không cần phải suy nghĩ rằng, với 600 tờ báo đủ cỡ, Việt Nam luôn tôn trọng tự do báo chí. Có lẽ Thủ tướng Việt Nam coi Liên Hiệp Quốc như không hiện hữu, bởi vì theo một bản điều tra của Liên Hiệp Quốc, trong số 198 quốc gia được nghiên cứu về tự do báo chí, thì Việt Nam đứng hạng thứ 192. Thế giới hẳn đã có một trận cười thoải mái khi đài BBC cho phát thanh bài phỏng vấn ông Thủ tướng Việt Nam. Như cây viết bỉnh bút Ngô Nhân Dũng của báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ đã viết, họ thấy không những cái anh này nói dối trá mà nó còn ngu nữa. Người khôn không ai nói dối một cách ngu dại như vậy. Thế giới không chỉ cười mà còn phát chán khi lại phải nghe Thủ tướng Việt Nam trân tráo bảo rằng ở Việt Nam không có tù chính trị. Chính quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ bỏ tù những người bất đồng chính kiến cả. Ông nói một cách ngon ơ rằng ở Việt Nam bị bắt tức là đã vi phạm luật pháp. Ông mang cả nhân loại ra làm chứng khi nói điều đó là một điều bình thường. Tất cả các nước khác trên thế giới này hay nhân loại đều như thế cả. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải có cả nhân loại để làm chứng. Thủ tướng Việt Nam chỉ cần đọc lại một tài liệu mật của Bộ Chính trị với tựa đề Kết luận của Bộ Chính trị, mang con dấu và chữ ký của ông Trương Tấn Sang ngày 12 tháng 9 năm vừa qua, để xem ông có nói láo hay không. Thật vậy, trong một chế độ không có tù chính trị, ông Trương Tấn Sang lại viết, thời gian gần đây, việc xử lý các vụ án chính trị đã đạt một số kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ có nhiều cố gắng trong việc xử lý các vụ án chính trị. Trong một đoạn sau, ông Trương Tấn Sang lại viết, tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả xử lý các vụ án chính trị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Trong một chế độ không có tù chính trị, vậy thì những vụ án chính trị mà ông Trương Tấn Sang nói đến là gì? Làm thủ tướng của một quốc gia, làm sao ông Nguyễn Tấn Dũng không biết rằng tại Việt Nam có biết bao nhiêu người hiện đang bị giam giữ chỉ vì hành xử một trong những quyền cơ bản nhất của con người là được có những suy nghĩ ngược lại với ý thức hệ của đảng đang cầm quyền. Làm thủ tướng của một quốc gia, biết bao nhiêu lần đi tham quan nước ngoài, nhất là những nước văn minh tiến bộ, làm sao ông Nguyễn Tấn Dũng không tiếp xúc với các cơ quan truyền thông nước ngoài để biết hay để học được thế nào là tự do báo chí? Ông thủ tướng của một quốc gia nói dối mà không biết xấu hổ, nhưng người dân của quốc gia ấy hẳn không thể không cảm thấy hổ thẹn. Nhà bỉnh bút Ngô Nhân Dũng đã viết, suy đi nghĩ lại, nhiều người Việt Nam cảm thấy xấu hổ khi nghe ông Nguyễn Tấn Dũng nói trên một đài phát thanh ngoại quốc. Nghe rồi cảm thấy một mối nhục chung. Tất cả 82 triệu người Việt Nam đều nhục. Cả thế giới người ta sẽ cười cho vì một quốc gia có một ông thủ tướng nói láo một cách trơ trẽn, không biết ngượng miệng. Cả thế giới người ta sẽ hỏi, không hiểu cái nước Việt Nam là nước thế nào, dân tộc Việt Nam là dân tộc thế nào mà lại chịu đựng được những thứ thủ tướng nói láo không biết ngượng miệng như vậy. Dối trá là lớp áo mà con người thường dùng để che đậy những thứ u uế xấu xa của mình. Trước khi phạm tội, ông bà nguyên tổ loài người không có mảnh áo che thân mà không hề biết xấu hổ. Cái sĩ diện của ông bà hoàn toàn trong sạch. Nhưng sau khi sa ngã, ông bà đã vội vã lấy lá làm quần áo che thân vì thấy xấu hổ. Trong tuần thánh này, các tín hữu Kitô suy gẫm về mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Ngài đã bị lột áo và treo trần truồng lên thập giá. Con người không hề vướng mắc bất cứ một bợn nhơ nào của tội lỗi, dẫu cho bị treo trần truồng lên thập giá, vẫn chẳng có gì để tủi hổ và che giấu. Khi dám sống cho sự thật, thì con người sẽ trở nên trong suốt, họ chẳng có gì để phải che đậy. Sĩ diện đích thực không hề tại ở quần áo hay ở những lớp vỏ phấn son bên ngoài, mà chính là tấm lòng trong sạch, không gian dối, không tìm cách hãm hại người khác, và nhất là không cưu mang cừu hận vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi lời chủ chăn.
và các bạn thân mến, mục đọc sách hôm nay thứ bảy tuần thánh xin nhường chỗ để phát thanh đặc biệt lời chủ chăn của Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, nhân mùa phục sinh năm 2008. Đức Hồng Y đã giải bày về đề tài Hòa bình là kết quả của công lý và tình liên đới. Đức Hồng Y đã viết như sau. Anh chị em trong cộng đồng dân Chúa thân mến, trong mùa chay và mùa phục sinh, chúng ta cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta. Qua lời chủ chăn mùa phục sinh này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em và suy nghĩ và tâm tình sống mầu nhiệm cứu độ này. Chúa cứu độ có nghĩa là Chúa mở đường cho ta vượt qua bến mê bể khổ để đi đến chân trời yêu thương chân thật và hạnh phúc trường sinh, là dẫn dắt ta vượt qua bóng tối của giả trá để đi đến ánh sáng chân lý vĩnh cửu giải thoát nhân trần. Ánh sáng chân lý của lời Chúa trong lịch sử cứu độ soi chiếu cho tôi cảm nhận và xác tín rằng, thứ nhất, Thiên Chúa là Cha, là đấng tạo thành con người theo hình ảnh của Ngài là tình yêu. Thứ hai, Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta đến độ sai con một là Đức Giêsu Kitô đến sống giữa loài người, chỉ dạy, nêu gương và dẫn dắt ta trên đường thể hiện hình ảnh của Cha trên trời là tình yêu chân thật và từ bi bao dung. Thứ ba, Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, người Thánh Linh của Ngài là nguồn lực yêu thương để tạo khả năng cho ta sống theo gương Chúa Giêsu, yêu thương và quảng đại cho đi đến cùng. Do đó, đạo làm người trong trời đất và trong thiên hạ là thể hiện căn tính nhân loại, là tình yêu thương mà Cha trên trời đã đặt để trong tâm con người, là làm chứng cho tình yêu bao dung của Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng, tình yêu thương mà ta thường gặp trong thực tế cuộc sống gia đình và xã hội lại là một loại tình yêu thoái hóa, biến chất. Nguyên nhân là do bệnh dịch trong xã hội nhân loại lây truyền cho nhau. Bệnh chủ quan, ích kỷ, hẹp hòi biến tình yêu thành một sức mạnh áp đặt trên con cái và đồng bào, đồng loại, áp đặt ý muốn con em phải đi theo học một ngành, phải đi tu, phải ngồi chỗ cha mẹ đặt đẻ, phải phá thai, phải ly dị. Thịt gà công nghiệp hay mổ nhau biến tình yêu thành sức mạnh bạo hành và bạo lực, lấy miếng trả miếng. Niềm tin vào Chúa phục sinh là sức mạnh Chúa ban nhằm trợ lực cho ta vượt qua bệnh dịch, rời bến mê bể khổ và cùng nhau tiến bước đến chân trời tình yêu từ bi bao dung, quảng đại cho đi. Hồng ân đức tin trong cuộc sống trở thành trách nhiệm đáp trả tình thương của Chúa. Thực hành lời Chúa dạy, sống theo gương Chúa Giêsu từ bi bao dung và quảng đại cho đi đến cùng. Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Lời Chúa trong các thư Phao-lô nhắc nhở mọi thành viên, mọi gia đình trong cộng đoàn tín hữu thi hành những việc sau đây như những liều vaccine phòng trị bệnh dịch đã nêu trên. Thứ nhất, hãy chuyên cần cầu nguyện, hãy mở rộng tâm hồn đón nhận ý Chúa và mọi hồng ân Chúa ban. Thứ hai, trong mọi tình huống của cuộc đời, hãy theo gương Thánh Giuse và Mẹ Maria trung thành tuân hành ý Chúa, được biểu tỏ nơi lời Chúa dạy. Thứ ba, trong mọi hoàn cảnh, hãy cùng nhau xây dựng tình hiệp thông huynh đệ, phát huy tinh thần liên đới trách nhiệm, tương thân tương trợ trong gia đình và xã hội. Lá lành đùm lá rách. Có những nhóm bạn trẻ, những cộng đoàn tín hữu trong thành phố chúng ta đã làm chứng cho tôi về tính hiệu quả của những liều vaccine vừa nêu trên. Họ đã giúp nhau, hỗ trợ nhau, nhắc nhở nhau thực hành lời Chúa dạy, sử dụng những liều vaccine đó. Và hiệu quả là không những phòng trị được bệnh chủ quan và hẹp hòi, dịch gà công nghiệp hay mổ nhau. Song đó còn là con đường dẫn đưa nhiều người, nhiều gia đình vượt qua từ một khu xóm đầy các tệ nạn xã hội đi đến một cộng đoàn đổi mới, trong đó mọi người như được phục sinh và sống an lành trong tình tương thân tương ái và đùm bọc lẫn nhau. Đến đây, Đức Hồng Y kết thúc với những lời cầu chúc như sau. Tôi ước mong trong mùa phục sinh này, mọi người chuyên cần học hỏi và thi hành lời Chúa dạy, để lời Chúa củng cố niềm tin vào Chúa phục sinh, để lời Chúa ban sức sống mới và bình an cho mọi gia đình, giúp mọi người được phục sinh trong tình thương của Chúa, trong tình huynh đệ tương thân tương trợ đối với mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Vừa rồi là những lời tâm tình của Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn nhân mùa phục sinh năm 2008. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và tiếp sau là một thánh mẫu học.
Thưa quý vị, thưa các bạn, khi phân tích một cách sâu xa hơn lời thưa xin vâng của Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa, chúng ta nhận ra tương quan giữa Thiên Chúa và Đức Maria nảy sinh từ cử chỉ lòng tin xin vâng chấp nhận đó. Có mối dây nối kết hiển nhiên giữa tương quan thịt xác, con Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng mẹ Maria và tương quan lòng tin. Nhưng phải nêu bật rằng chính lòng tin của mẹ Maria là nền tảng của mối dây bà con với Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Thật vậy, nếu không có lòng tin là giả thiết, thì liên hệ đó sẽ bị chặn đứng ở bình diện sinh học. Khác với trường hợp của tư tế Zacharia, trong trường hợp của Đức Maria, lược đồ được đề nghị là loại duy nhất chưa từng có. Đó là loại sinh ra bắt nguồn từ Thiên Chúa, chỉ có thể đạt đến nhờ lòng tin. Và sự mới mẻ tuyệt đối này cần có sự đồng ý của Đức Maria qua công thức như ghi trong văn bản chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Luca. Lời Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel, này đây tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói, cho thấy tất cả giá trị thần học của công thức này. Đó là sự phối hợp một cử chỉ lòng tin và sự tuyệt đối tùng phục Thiên Chúa diễn tả ý niệm tôi tớ của Thiên Chúa. Toàn khung cảnh trình thuật truyền tin cho thấy kết luận mà Đức Maria đi tới là hiệu quả của một cuộc đối thoại tích cực, qua đó được ơn thánh soi sáng. Mẹ Maria cố ý đi tới chỗ nắm bắt được các yếu tố của sứ điệp cách mạng này để chấp nhận sứ điệp một cách tự do và hoàn toàn có ý thức. Nếu từ Chúa Quirios của văn bản chương 1 câu 38 ám chỉ Giave, nhưng cũng không loại trừ việc ám chỉ đấng cứu thế mà Đức Maria sắp là mẹ, và đây là tính chất hàm hồ của kiểu nói, thì chúng ta có thể khẳng định rằng mẹ Maria đã tiếp nhận một cách thực sự, tuy không rõ ràng, tầm quan trọng của sứ điệp và đi tới chỗ trông thấy sự đồng hóa giữa Đức Giêsu và Giave Thiên Chúa. Trong chiều kích đó, sự chấp nhận của mẹ Maria không thể không tức khắc, trọn vẹn và tràn đầy niềm vui. Giave Thiên Chúa, đấng cứu độ, bước vào lịch sử loài người trong con người của Đức Kitô Giêsu, tức đấng đã được sức giàu, Christos, đấng cứu thế, Yeshua. Trong bài giảng thứ tư nổi tiếng về đấng được gửi đến, Missus S, Thánh Bernardo thành Clairvaux, đã ghi nhận sự âu lo đối với việc giải thoát nhân loại và sự vội vã của Thiên Chúa có được một câu trả lời từ phía loài người. Nhưng thánh nhân quên nêu bật sự kiện văn bản chương 1 câu 38 để sát nhau hai ý niệm dẫn lối trong nền thần học Luca. Đó là nữ tỳ khiêm hạ và niềm vui chấp nhận, fiat, xin vâng, của tình trạng mà Thiên Chúa mời gọi Đức Maria sống. Tuy nhiên Thánh Bernardo đã đạt đến ngưỡng cửa của ý nghĩa văn phạm khi viết rằng tiếng fiat xin vâng ấy là dấu chỉ của ước muốn, chứ không phải là khởi đầu của nghi ngờ. Và vì thế, kiểu diễn tả này được đọc hiểu như là việc nói lên sự yêu mến của một người ước mong hơn là hậu quả của sự nghi ngờ. Lời Phi-át xin vâng của mẹ Maria không giống lời xin vâng mà Chúa Giê-xu thưa lên với Thiên Chúa Cha trong vườn Gethsemane, cũng không giống lời xin vâng của kinh lạy cha. Kiểu động từ khác nhau thì aoristo imperativo, quá khứ hoàn tất sai khiến tại vườn Gethsemane và trong kinh lạy cha, thì aoristo ostativo, quá khứ hoàn tất ước mong trong chương 1 câu 38, cũng bao gồm ý nghĩa khác nhau liên quan tới ý niệm. Lời thưa Fiat xin vâng của mẹ Maria trong văn bản chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Luca chứa đựng và diễn tả một ước mong, một đợi chờ nôn nóng thấy chương trình của Thiên Chúa như sứ thần miêu tả được hiện thực. Câu trả lời của mẹ Maria là một tiếng kêu đồng ý tươi vui thưa lên với Thiên Chúa, với một công thức cho thấy tâm tình tôn giáo sâu đậm không khác với tâm tình người tôi tớ của Gia-vê trong sách ngôn sứ Isaiah 2. Ở đây có sự gặp gỡ giữa hai ý niệm biện chứng. Ý niệm người nữ tỳ khiêm hạ của Chúa được nâng lên một phẩm giá duy nhất, và ý niệm của việc có thể cộng tác với chương trình của Thiên Chúa. Văn bản chương 1 câu 48, phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi có phúc, cần được đọc dưới ánh sáng của những gì đã trình bày cho tới nay. Văn bản nhấn mạnh trên sự nhưng không trong hoạt động của Thiên Chúa và gắn liền sự bất lực với sự nghèo khó, tapenosis, hay tình trạng không có khả năng đạt tới một đích điểm. Thiên Chúa là đấng đã đoái nhìn tình trạng vô nghĩa đó của Đức Maria và đã làm những việc kỳ diệu lớn lao nơi mẹ, ra tay can thiệp bằng cách biến đổi sự nghèo nàn vô nghĩa đó của mẹ, tapenosis dulles, trở thành một thời điểm của ơn cứu độ. Tuy nhiên, sự vô nghĩa và không có khả năng, không có nghĩa là không sản xuất hay vô ích. Ý niệm nghèo nàn tapenosis của văn bản chương 1 câu 48a vừa có chiều kích xã hội, vừa có chiều kích tôn giáo. Trong xã hội Do Thái, người nô lệ vẫn có các quyền lợi, tuy ít hơn quyền lợi của chủ nhân, nhưng họ không là nạn nhân các dở chứng tùy tiện của chủ. Ý niệm tapenosis cho thấy một giai tầng xã hội không đáng kể, không uy tín và ảnh hưởng ngoài môi trường của họ, nhưng tự do. Trong lĩnh vực tôn giáo, nó diễn tả một sự dấn thân hoàn toàn và tuyệt đối với Chúa, và cho phép chúng ta gắn liền nó với ý niệm trình bày trong văn bản chương 1 câu 38. Thánh sử Luca nhắc lại các việc diệu kỳ Thiên Chúa quyền năng đã làm, và sự kiện mẹ Maria được tôn vinh, và tập trung sự chú ý trên khoảng cách giữa điều kiện xã hội tôn giáo của Đức Maria và các điều diệu kỳ Thiên Chúa đã làm nơi mẹ. Khoảng cách đó là nét thường hằng trong lịch sử cứu độ. Khi nhắc lại lịch sử thánh với các thay đổi và các hậu quả của chúng, Thánh sử Luca thêm vào đó ký ức của những người bé nhỏ và nghèo hèn là những người đã được Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ trong thời cựu ước. Kiểu quan niệm về sự nghèo hèn đó đã được diễn tả trong mỗi phúc thật thứ nhất của bài giảng trên núi. Nhưng khung cảnh của ký ức này sẽ được vượt thắng một cách không thấy trước được và chưa từng có, bởi sự kiện các thế hệ tương lai sẽ ngợi khen Đức Maria là người có phúc, và sau cùng nhận ra một tiến trình lớn lao cao cả là ơn cứu độ nhân loại có điểm đến và điểm khởi hành với Đức Maria, đấng tự định nghĩa là nữ tỳ của Chúa. Lời tiên tri của bà Elizabeth, lời hứa một vương quốc cứu thế không hạn chế thời gian, và các lời tin tưởng hy vọng của mẹ Maria đối chọi nhau trong tương quan nội tại. Chỉ có mẹ Maria mới có thể tự nói về mình. Chỉ có mẹ mới có thể diễn tả các tâm tình một bà mẹ của đất Palestine và của các thời đại khác và trao ban cho chúng các vang vọng mạnh mẽ nhất. Câu trả lời Fiat xin vâng của mẹ Maria gói ghém câu trả lời của nhân loại đối với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua mẹ, Thiên Chúa đã đặt ơn cứu độ vào tay con người, và con người không như là tập thể, mà như là từng cá nhân riêng rẽ, có thể tự khép kín hay rộng mở cho chương trình của Thiên Chúa, tùy theo các lựa chọn của họ. Lựa chọn chính mình như thành phần của thực tại vũ trụ được coi như một tuyệt đối, có khả năng thỏa mãn mọi ước vọng của mình, hay lựa chọn chính mình như các thành phần của cùng thực tại đó, nhưng trong sự phối hợp đa diện, ở trong tư thế, cùng nhau hướng tới sự giải thoát và tỏ lộ như là con cái của Thiên Chúa. Đức Maria, nữ tỳ của Chúa, đã vượt thắng được cảnh khó xử ấy bằng cách dẹp bỏ các quyền lợi cá nhân riêng tư và tín thác số phận mình cho Thiên Chúa. Như thế, mẹ trở thành mẫu gương của mọi người kiếm tìm Thiên Chúa và là dụng cụ ưu tuyển của sự hiệp thông với Chúa. Mẹ là thành phần gia đình nhân loại, đã gắn liền được sự trống rỗng tuyệt đối nhất, này tôi là nữ tỳ của Chúa, với sự phong phú và tràn đầy toàn vẹn nhất, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Gắn liền sự sẵn sàng tiếp nhận lời Thiên Chúa với việc duy trì bản vị riêng của mình. Trong tình trạng đa diện đó, Đức Maria không thể được so sánh với bất cứ nhân vật thánh thiện cao vời nào khác trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Mẹ còn là cái gì hơn nữa? Thái độ lắng nghe và tiếp nhận sứ điệp trời cao của mẹ trở thành tiêu chuẩn cho gia đình cánh chung mà Chúa Giêsu sẽ quy tụ. Là người đầu tiên tin Chúa và là môn đệ đầu tiên của Chúa Kitô, mẹ cho thấy đối với mẹ chỉ cần lời Chúa là đủ. Là nữ tỳ của Chúa nhờ sự đơn sơ và tự phát của lòng tin, mẹ đã trở thành người giải thích các tâm tình và các khát vọng của những ai trong khổ đau và bất công, ước mong cho quyền lợi của họ được thừa nhận, nhấn mạnh sự khẩn thiết của việc hòa giải giữa con người với nhau và với Thiên Chúa, và xả thân làm cho tin mừng của Chúa đến với tất cả mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào chân hoàn hay hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập tự, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh.
Lối xóm gọi anh là Tư Còm, vì anh ốm o gầy còm, lại mắc chứng bệnh, sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay, ngày mai nhậu tiếp. Mỗi lần nhậu vào thì lời ra, anh chửi bới xóm làng, không trừ một ai. Một số người tìm hiểu hoàn cảnh của anh, được biết anh có một vợ và 5 con. Ngày ngày anh đạp xích lô, nhưng cũng không đủ để nuôi sống gia đình. Các con anh lần lượt bỏ học, thì không có tiền để đóng học phí. Nhà của anh nằm trên vũng sình lầy và bị dột nát. Sống trong hoàn cảnh cơ cực kéo dài suốt tháng này qua năm khác như thế, anh thất vọng nên mượn rượu để giải sầu. Nhưng chén rượu càng vơi thì chén sầu càng đầy ắp. Hiểu được hoàn cảnh đáng thương của anh, lối xóm quyết định kẻ bỏ công, người bỏ của để cất lại cho gia đình anh một căn nhà chắc chắn và kín đáo trên đất liền, để gia đình anh có thể che nắng che mưa được. Rồi xóm làng cũng đưa đến những lon gạo, những bó củi, cái nồi, con dao, chén đĩa, vân vân. Thế là anh có đủ những vật dụng cần thiết trong gia đình và một căn nhà đàng hoàng bảo đảm cho sức khỏe. Còn các con anh cũng được các bà mẹ nhận đỡ đầu và đài thọ cho học phí. Tất cả đều được đi học trở lại. Quá cảm động trước tấm lòng ưu ái của bà con lối xóm, anh Tư Còn đã bỏ rượu hẳn và bắt đầu giữ đạo xuất sáng cùng với gia đình anh. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói anh Tư Còn đã phục sinh từ cõi chết của những ngày say sưa và bê trễ. Anh đã chết cho tính nghiện ngập của mình và sống lại cho tình yêu thương của Chúa và của mọi người. Anh chị em thân mến, chúng ta đã trải qua 40 ngày của mùa chay, là thời gian chuẩn bị cho việc đón mừng mầu nhiệm phục sinh bằng sám hối, ăn năn, hãm mình đền tội, thực thi bác ái. Giờ đây chúng ta sắp mừng ngày lễ phục sinh của Chúa. Chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Cùng chết với Ngài, chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Qua việc lập lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa trong nghi thức vọng phục sinh, chúng ta khẳng định lại chân lý này và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để sống lại với Chúa trọn vẹn hơn. Trong biến cố phục sinh bằng quyền năng của Thiên Chúa, ngôi mộ chôn cất Đức Giêsu được mở ra và Ngài đã bước ra khỏi mộ. Cũng bằng quyền năng của Thiên Chúa, những hòn đá chôn vùi cuộc đời của chúng ta sẽ bị lăn đi. Đó là những hòn đá của ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích riêng mình. Đức Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta lăn những hòn đá đó đi, để biết dấn thân phục vụ Chúa và hạnh phúc của tha nhân. Có thể đó là những hòn đá của tham lam, của mê ăn uống, đã từng đè nặng trên tâm hồn và thân xác chúng ta. Đó có thể là những hòn đá của lãnh đạm, thiếu tình thương, đã ngăn cản chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em. Đó cũng có thể là những hòn đá an phận, nhát sợ, khiến chúng ta chỉ giữ đạo trong Chúa Nhật qua việc xem lễ đọc kinh. Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta sống đạo, sống niềm tin, thực thi bác ái một cách tràn đầy tình mến hơn. Anh chị em thân mến, mỗi năm khi mừng lễ phục sinh, chúng ta chiêm ngưỡng tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta đón nhận sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh để phá vỡ những hòn đá chôn vùi cuộc đời của mình, để thực sự sống với Chúa Kitô trong suốt ngày thứ bảy thánh này. Chúng ta hãy tìm thời giờ sống những giây phút thinh lặng để thấy được hòn đá nào cần phải lăn đi. Phải chăng đó là sự thiếu trong sạch, không lương thiện, lười biếng, kiêu căng, giận hờn, ghen tuông? Cùng với sự giúp đỡ của Chúa Kitô, chúng ta hãy ném những hòn đá tật xấu ấy ra khỏi cuộc đời mình, để có thể hưởng trọn vẹn niềm vui phục sinh. Nhưng phục sinh cuộc đời mình mà thôi chưa đủ. Chúng ta còn có bổn phận liên đới giúp anh chị em quanh ta cũng được hưởng ơn phục sinh như những người láng giềng của anh Tư Còn trong câu chuyện vui đầu bài suy niệm này. Lạy Chúa Giêsu, cùng với những giây phút Chúa nằm yên trong mồ, xin cho tâm hồn chúng con cũng lắng dịu để kiểm điểm lại cuộc đời mình, để tìm hiểu xem hòn đá nào đã và đang ngăn cản chúng con không thể tiến sâu vào tình yêu của Chúa và không gặp gỡ được tha nhân. Và khi đã biết được nhờ sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, thì xin Chúa cho chúng con có nghị lực để lăn những hòn đá ấy ra khỏi cuộc sống chúng con, để chúng con thực sự chết cho những tính hư nết xấu và trỗi dậy ra khỏi mồ để sống cuộc sống xứng với ơn cứu rỗi mà Chúa đã phải trả một giá rất đắt qua khổ hình và cái chết thập giá của Chúa. Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Chúng con xin quyết tâm tiếp tục cuộc sống phục sinh của Chúa, đó là cuộc sống dám sống cho một niềm tin và dám chết cho một tình yêu. Tin vào tình Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con xin tận hiến cuộc đời để sống trọn vẹn luật yêu thương, mến Chúa và yêu người. Amen.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào chân hoàn thôi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng từ thần. Alleluia. Nào chân hoàn thôi hay tâu vang, muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng. Chiến thắng từ thần, alleluia. Vì người đã chiến thắng từ thần, alleluia.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban phước.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.